thấy ông các con chỉ cái chỗ này là Phật nói cái gì đấy.
Phật đang chỉ cho thấy là nếu mà dùng cái mắt
có cãi với Phật,
tâm của mình thì là không đúng.
Ông A Nan ông cãi với Phật, bà đâu Phật bà thấy thì phải mắt nó mới nhìn thấy, chứ còn cái tâm nó chỉ biết. Bây giờ thì ở trên này thì Phật hỏi cái gì nhỉ? Cái tâm biết gãi nó ở trong thân nó ra, nếu nó ở trong thân nó ra thì nó phải thấy cái ruột đã rồi nó mới bị đến cái chỗ biết gãi sau. Và đấy, nếu mà nó ở ngoài nó nhảy vào ấy thì nó cũng phải nên thì nó là cái người ở bên ngoài rồi, nó có dính gì đến mình đâu mà nó biết cái chỗ biết đau. Thế bây giờ ông A Nan mới vặn Phật cái câu rằng nếu nó ở trong thân nó nhảy ra thì nó phải thấy cái ruột đã rồi nó thì mới gọi là nó ở trong thân nó nhảy ra. Cho nên Phật ông A Nan ông không đáp cái câu hỏi của Phật, mà ông ấy vặn Phật là Phật dùng cái chữ thấy thì không đúng. Đấy. Cái tâm nó biết chứ không phải là cái tâm nó thấy. Thế đấy, vậy thì ông A Nan ông nói như thế Phật có nói được có chấp nhận không?
Không.
Phật bảo sao?
Nếu mắt thấy thì người chết vẫn còn mắt, lẽ ra phải thấy.
Vậy đấy, nếu mà nói tại nhờ con mắt mà nó thấy được, vậy thì đâu có phải con mắt nó thấy. Như chúng mình ban nãy nói tại cái thần kinh đó, nó thấy, nó nghe, nó núp ở đằng sau con mắt để nó thấy. Nhưng mà sự thật ra nếu không có cái tâm, nghĩa là thần kinh, chữ kinh nghĩa là một cái dây, dây nó có cái ông thần ở đấy, cho nên người ta mới gọi là thần kinh. Phải có cái tinh thần ở đấy, nó mới biết được, chứ đâu có phải cái dây nó biết được. Thế như thế là đây, thôi thì cái câu này qua đi, để con tiếp A Nan.
A Nan, tâm hay biết của ông phải có thực thể, vậy
sẽ hợp với chỗ nào, tức là duyên đến thứ nào. Cái mắt nó duyên vào quả ổi thì nó biết cái quả ổi. Cái mắt nó duyên vào cái bông hoa thì nó biết cái bông hoa. Thế là nó liền sanh cái tâm vui, ưa thích cái bông hoa. Thế là nó liền sanh cái tâm đó. Cho nên ông ấy nói là cái tâm ấy để nó hợp cái chỗ nào thì nó bật ra. Còn hễ không có duyên ấy, thì nó không có hiện lên. Như khi tâm mình buồn là tại mình có nghe người ta nói mình những cái xấu, thế thì cái tâm buồn nó mới hiện lên. Còn khi mà mắt mình trông thấy cái đĩa bánh thì cái tâm vui mới hiện lên. Thế là phải theo duyên cái tâm nó mới hiện lên. Cho nó đây, bởi vì Phật bảo ông đi tìm những cái tâm nó đứng ở chỗ nào. Thì bây giờ ông tìm được, thấy nó ở trong cũng không phải, nó ngoài cũng không phải, ở giữa cũng không phải, tìm đâu cũng không phải. Thì bây giờ ông bảo thôi thì nó chẳng đứng đâu cả. Thế cứ gặp duyên thì nó bật lên, cho nên không có chỗ đứng nào hết. Thế thì Phật đáp rằng đã gọi là tâm của ông ấy, nó biết thấy, nó biết tất cả vạn sự, nó là nền tảng của đời sống của ông. Vậy thì nó phải có thật thể chất. Còn đằng này ông nói cái loại tâm nó cứ theo duyên nó bật ra thì liệu cho nó có thể chất hay không? Theo như đạm thì cái tâm, cái loại tâm cứ theo duyên rồi bật lên, hết duyên thì lại tan đi. Cái loại tâm ấy có thể chất không?
Theo con thì cái tâm có thể chất, thành ra nó cứ
theo đó. Đấy, chúng ta có cái chỗ lầm, phải nhận cái công dụng và cái thể chất. Còn chúng mình nhớ lầm cái dụng mới làm thể, mà bỏ mất cái thể. Thế mỗi khi nó thấy cái hoa, nó bật lên cái bùa, thì dĩ nhiên nó phải có thể chất ở trong, giờ nó mới bật được ra như thế. Nhưng bây giờ mình chỉ bị cái công dụng nó sai sử mình, mà mình mất quyền tự chủ. Cho nên đây Phật mới phải bảo mình trở về cái chân tâm. Còn những cái này gọi là vọng, nó theo duyên thì nó có, hết duyên thì nó lại tan. Những cái công dục thôi, chứ nó không phải là thể tâm của mình.
không thể
tâm ở chặng giữa,
không ở
tâm ở chặng giữa.
Cảm nhận xem Phật dạy cái gì đây, cái giữa này là giữa cái gì,
giữa cái trong và cái ngoài,
tâm ở chặng
phải cái gì là trong, cái gì là ngoài, phải minh định ra thì mới rời ơi như thế đâu có được. Ông nói ở giữa, cái giữa này phải rõ ràng, phải có nơi có chỗ. Đấy. Vậy là giữa thân hay là giữa cảnh? Đó. Nếu ông nói giữa cái thân thì tức là trong thân rồi, thì cái việc này mình đã giải quyết rồi. Thế còn nếu nói giữa cảnh
đó.
Thì ở đây nói là cái cảnh nó mông mênh, chưa biết mình thấy chỗ nào làm giữa.
Đông thì bỏ tay, tay thì bỏ
mặt. Cho nên thôi những cái chuyện nó không kể. Bây giờ ông A Nan bạch Phật để cảm nhận lại thì cái câu từ cái đoạn cuối đó.
Nếu tâm ông ở giữa căn và trần thì tâm thể có gồm cả hai hay không?
Thì cái câu nghĩa thế này là tâm ông ở giữa căn và trần đã. Đấy, căn tức là con mắt.
Cái chân là cái hình ảnh.
Chân, bây giờ cái chân của con là cái bàn này. Đấy. Bây giờ cái tâm của con, vì cái mắt của con nó duyên vào cái bàn này, nó mới phát ra cái thấy cái bàn. Cái thấy cái bàn tức là cái tâm của con nó đứng giữa. Đấy. Như vậy cái mắt của con là căn, cái chuông này là trần, cảnh ngoài. Thế cái mắt nó duyên vào cái chuông, nó mới phát ra cái thấy, biết cái chuông, cái thấy cái chuông. Đấy, thế là gọi là phát ra cái thấy ở giữa. Vậy thì đấy, ông nó bảo đấy, vậy thì cái tâm ông nó đứng ở giữa cái cảnh như thế. Thế như bây giờ con nhìn cái kệ này, cái mắt của con ấy, đấy, mới cái kệ này. Vì cái mắt nó duyên vào cái kệ này, cho nên mới phát ra một cái biết có cái kệ, cái thấy biết ấy ở giữa. Thì cái biết ấy gọi là tâm của con, thì suốt ngày đấy. Mắt mình thấy sự vật, nó mới phát ra cái biết sự vật. Tai nghe tiếng nói, nó mới phát ra cái biết tiếng nói. Thế rồi cái tay con mó vào cái tường, cái bàn, thì mới biết là cái bàn nó mịn, nó trơn hay là nó rát. Thế thì cái biết này nó phải tay phải gặp cái vật thì nó mới phát ra một cái biết. Thì cái biết ấy, tức là ông ấy nhận cái biết ấy là tâm của ông ấy. Thì con đã nhận cái câu hỏi của ông ấy chưa đã? À, câu giải nhờ của ông ấy. Ông bảo cái tâm của ông ấy là cái loại tâm nó phát ra khi cứ căn mà duyên với cảnh trần. Mắt thấy sắc, phát ra một cái biết sắc. Tai nghe âm thanh, phát ra cái biết âm thanh. Mũi ngửi một cái mùi thơm thì phát ra một cái biết ngửi. Lưỡi đặt cái miếng đường vào cái lưỡi, nó mới phát ra cái biết ngọt. Tay mó vào cái tường, nó mới phát ra cái biết rát rát. Thế đấy, thì như thế tâm của ông ấy là những cái loại biết ấy. Thế đấy là lời giải nhờ của ông A Nan như thế. Thế thì Phật giải nhận, Phật đáp làm sao? Cái loại biết ấy có phải tâm thật của ông không? Thật.
Thì nó lẫn lộn hết là về vật chất.
Thấy là còn thêm vào cái hình ảnh. Đằng này ông ấy chỉ biết rằng sẽ cứ ông ấy nhìn vào cái bàn thì phát ra cái biết cái bàn. Tai ông nghe âm thanh thì phát ra biết cái âm thanh đó. Thì tôi thấy là ông ấy trung thành, ông nói sự thật. Có phải rõ ràng cái tâm của chúng mình nó như thế không? Đây là ông A Nan nó cứ thành thật thế đó, trung thành, ông nói sự thật rõ ràng, chúng mình lấy cái đó làm tâm hàng ngày đấy. Trong cái quả ổi thì phát ra cái biết muốn ăn ổi. Thế mà trong vào cái ảnh ở Đà Lạt phát ra cái biết với lại cái thích đi Đà Lạt. Thế cái tâm của chúng mình nó cứ theo duyên nó bật lên rõ ràng như vậy. Thì ông ấy thành thật, ông ấy trình bày. Thế giúp thế Phật giải nhờ là chúng ta mà nhận những cái loại ấy làm tâm đó là chúng ta hư vọng tại sao. thấy Phật chỉ là tại sao. Cái này nó lại cứ phải có hai việc, trong ấy thì có căn, ngoài thì có cảnh. Thì cái này nó, cái loại tâm này nó mới bật ra. Thế thì vậy, cái loại tâm đã gọi là tâm, mà là cái mà để mình sinh sống, thể chất sinh hoạt của mình, thì nó phải là một cái gì nó có thể chất thật sự độc lập, đứng vững. Cái đằng này lại cứ phải đợi có duyên mới bật lên, lại không có duyên lại không bật ra, lại không có. Thế đây Phật bảo, ví dụ như bây giờ mình muốn nhìn cái bàn, nó mới phát ra cái tâm biết cái bàn. Vậy thì cái tâm biết cái bàn đứng ở giữa này, nó thuộc về con mắt của mình, hay là nó thuộc về cái bàn? Nó thuộc về thể chất nào? Như thế rõ ràng, ông Anan ông đại diện cho bọn chúng mình để trình bày cái đời sống bâng quơ của chúng mình. Không biết mình là cái gì, không biết nó đứng đâu, không biết thể chất của mình là cái gì cả. Mà cứ sống bâng quơ, sống bừa bãi. Hay con đọc tiếp cái số 7 rồi cho đi nghỉ, không tội nghiệp, mà lâu rồi. Hay con đọc tiếp cái số 7.
Tâm không vướng mắc vào đâu.
Con khôn lắm. Không vướng, đây là lời Phật nói nha. Đấy, Phật truyền pháp luân. Mà Phật không phải là nói chuyện bâng quơ đâu. Phật nói với bốn đại đệ tử, có bốn ông này làm chứng. Phật không có chối được.
Thì là nói là không ở giữa, không ở ngoài, không ở trong. Không vướng mắc, mà không vướng mắc vào đâu
thì gọi là tâm.
Thì gọi là tâm, thì là ông lại quơ luôn, là coi như là không vướng mắc là cái tâm của ông.
Thì bởi vì rằng Phật chính Phật lại, Phật dạy các đệ tử, mà đây là phải những người tu, mà những người tu cao đó thì mới vào cái trình độ này chứ. Tới cái trình độ là các ngài bây giờ buông sạch, rũ sạch vạn duyên, không bận lòng cái gì cả, không ở trong, không ở ngoài, không ở chặn giữa, không vướng mắc vào một cái gì cả. Nghĩa là bịt mắt, bịt tai cho đến các sư cô nhập thất đóng cửa, rồi lại tuyên bố tịnh khẩu để không cho ai được nói với mình nữa. Thì đấy, các ngài đang trở về cái tâm của các ngài có phải không? Thế đây, thì ông Anan ông nói rõ ràng đúng. Tôi thấy các vị tu là thế, rũ sạch vạn duyên, buông, không có bận lòng với một cái gì cả, gọi là không vướng mắc vào cái gì hết. Thế cái tôi thấy tu các ngài từ tiểu học cho đến đại học đều tu như thế cả. Vậy đó là cái tâm của mình đấy. Thế Phật đã nhờ làm sao? Có cố chấp vào cái không vướng mắc, tức là vướng mắc. Con hiểu cái câu đó sao? Mình tuyên bố mình tịnh khẩu, mình không nói chuyện với ai, thì đấy là mình mắc vào cái tịnh khẩu đó. Mình đóng cửa nhập thất, không động đến ai, thì mình chính là đang vướng mắc vào cái tĩnh lặng, vướng mắc vào cái sự không bận đến ai, có phải không?
Dạ.
Thế như vậy thì làm thế nào được? Họ bảo là không, bây giờ ông tuyên bố là ông không vướng mắc. Bây giờ ông nhắm mắt, ông bịt tai, ông đóng cửa, ông tịnh khẩu, ông rũ sạch vạn duyên, như thế có thật ông không vướng mắc không?
Dạ không, cái đó là bị vướng mắc.
Đấy cũng lại bị vướng mắc vào cái cố chấp của mình. Đâu nó lại, nghĩa là nó tránh được cái không thì nó lại rơi vào cái có, mà tránh được cái có thì nó lại rơi vào cái không. Thế rút cuộc lại anh vẫn chưa giải thoát. Vậy thì làm nào? Đấy, thế là bảy lần như thế Phật để cho ông Anan tìm được xem cái tâm của mình nó là cái gì. Thế thì đây mới là để cho ông Anan thấy là những cái cố chấp của mình từ xưa tới nay, chỗ hiểu biết của mình về mình nó chưa đúng. Thế rồi từ ngày mai rồi đi, rồi mình chúng ta học thêm. Nếu mà để bây giờ quý vị nghỉ, rồi nghỉ ngơi thanh thản, rồi cũng đọc lại, ôn lại từ đầu đến đây mà nhận ra. Thế thoáng qua như thế này nhiều khi nó cũng dễ quên.
Cho 20 ạ. chỉ rõ vọng tâm. Thỉnh pháp, A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chật vai áo bên phải, gối phải chấm đất, chắp tay cung kính bạch Phật: Con là em rất nhỏ của Như Lai, nhờ Phật thương yêu, thân tuy xuất gia, tâm còn ỷ lại.
Ba pháp, tức là nói tổng pháp. Đây là ông xin từng pháp một, bắt đầu xin pháp của Samatha. Thế nhưng mà tại sao một thực vừa rồi Phật ông không nói thẳng, xin thẳng, mà lại còn để cho Phật thời giảng một chập nữa rồi ông mới nói, ông mới xin Samatha. Sao mà? Để cho ông thấy được cái giả, ông tự thấy cái sai của ông đã. Thế cho nên Phật cứ dạng, cứ hỏi, để ông tự trình bày, ông đại diện cho bọn chúng mình, ông trình bày. Những cái hiểu của chúng ta về, hiểu biết về mình của chúng ta, là ông trình bày, tìm thân tâm ở đâu. 7 lần, ông đại diện các thứ chi kiến chúng sanh, hiểu biết về cái tâm tánh của mình. Thì giờ đây ông A Nan đã nhận thấy là tất cả những cái đó là tôi có chi kiến sai rồi, cho nên bây giờ ông xin Phật chỉ cái thật. Con đọc tiếp. Ngay cái đoạn đầu, Đức Phật phóng hào quang rồi khiến cho các thế giới hư Phật chấn động, mà ở tại Ta Bà đây ngồi nhìn thấy 10 phương các thế giới, thấy được nhiều các thế giới như vi trần, rồi lại oai thần Phật khiến các thế giới hợp thành một thế giới, rồi các Bồ Tát ở cái vi trần thế giới kia đó, họ từ xa đó, họ chắp tay, họ nghe ở đây Đức Thích Ca họ giảng Lăng Nghiêm, mà chúng mình ở bên này, ở cõi Tha Bà này, mắt nhìn thấy được các vị Bồ Tát ở vi trần cõi phương xa, đã cái thấy của mình nó viên thông nhìn khắp được, mà rồi thì các Bồ Tát từ vi trần cõi ở phương xa thì lại nghe được Đức Thích Ca ở cõi này đang nói. Như thế là cái nghe nó viên thông, cái thấy nó viên thông, cái nghe nó viên thông. Tức là dùng 2 cái, thấy với cái nghe, để nói về cái tánh biết, cái tánh Phật của chúng mình nó viên thông. Thế thì cái đoạn này yêu Đức hiểu thế nào? Cho nên bây giờ Đức Phật trước khi giảng cho chúng ta cái cảnh này, thì Đức Phật cho hội chúng thấy, Đức Phật cũng dùng cái thần lực để áp cái vô minh của chúng mình, cho nên là khiến cho chúng ta cái vô minh nó tạm như là cái bóng tối nó tạm tan đi một chút, khiến cho cái cảnh viên thông nó trình bày ở trước mắt. Đây là cái chỗ mà Đức Phật sẽ giảng cho chúng mình, và là cái chỗ mà chúng mình cần tu để chứng tới. Cái vô minh nó tan đi thì cái minh, tức là cái sáng nó hiện lên. Cái sự thật là chúng ta vẫn viên thông, giao tiếp với khắp cả pháp giới, mà cả pháp giới vẫn sống ở trong tâm chúng ta. Đây là trình bày cái sự thật, mà chỉ tại chúng mình từ vô thủy cái mê không biết, để cho cái bóng tối nó che lấp đi, nó làm mất cái đấy là cái cảnh. Đây là trình bày cái cảnh thật của chúng mình đấy. Cái tánh viên thông là cái tánh thật của chúng ta. Thế thì trước khi giảng, trước khi nói thì Phật dùng thần lực tạo dẹp bớt cái vô minh, để cho chúng mình tự thấy được một phần nào cái năng lực chân thật của chúng ta, mà chúng ta bấy lâu không tự biết thế thôi. Cho nên đây Phật cho chúng ta nhận ra cái cảnh này một phần nào, đây là cảnh thật của chúng mình. Còn bây giờ mà chúng mình cứ tối tăm mù mịt thế này là tại chúng mình bị cái vô minh nó che đi. Cho nên Phật hơi hé một chút cho mình thấy được cái cảnh viên thông. Đây là cái tâm chân thật của chúng mình, nó hiển lộ một phần nào. Phật bảo A Nan, chúng sanh từ vô thủy điên đảo nhiều cách, giống nghiệp tự nhiên như chùm ác xoa, như đức giảng. Chính là cái bản, là cái bản có ba chữ, cái vòng giữa, cái vòng ở trong cùng hoặc ở giữa, có ba chữ hoặc nghiệp khổ. Tại vì bây giờ linh đạo con cử với con giảng thế nào gọi là hoặc nghiệp khổ, mà nó lại nguyên một cái vòng đó, ba cái nó dính liền như chùm ác xoa. Ác xoa là thức quả ở bên Ấn Độ, nó cứ sinh ra nó cứ một cái chùm, có mỗi chùm có ba trái, cho nên nó cứ gắn liền với nhau. Cho nên Phật cái ví để cái giống nghiệp của chúng mình như chùm ác xoa. Vậy con hiểu thế nào cái hoặc nghiệp khổ? Ở cái vòng ngoài ấy, thì con biết là cái gì đấy?
Vì mê hoặc là vì vậy, mê vì cái chữ mê hoặc đó là nó từ cái chữ mà là mình cảm thấy cái thân này là...
Còn nó là ở trên con biết cái vòng thứ hai đó.
Vòng thứ hai là thức thọ ái phủ.
Đấy, cái đó là
cái mình nhận cho những cái đó là của mình, nên vì vậy
à,
mình
cái thọ. Cái chữ xúc nghĩa là thế nào? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. À, mình cho là sáu căn của mình, đứng theo với cái ngã chấp, nhận đây là sáu căn của mình. Rồi đối với sáu cảnh ở bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, cho là có cảnh thật ở bên ngoài. Chứ không biết những cái mình thấy đây ấy, đều là bóng, cái bóng hiện là nơi có mặt thôi, nhưng qua là nó chuyển đấy. Những cái mình nghe đây, cái âm thanh bây giờ tôi đang nói mà ông chú đang nghe, vậy thì cái lời nói của tôi nó nhảy vào tai ông chú, hay là cái tai ông chú chạy ra nắm lấy cái lời nói thế nào? Tại làm sao mà lại có cái nghe?
Cái nghe là do thu nhận cái âm hưởng, cái rung động.
Vậy thì cái âm thanh mà tôi đang nói đây nó có thật không? Âm thanh nó nhảy vào tai quý vị, nó có nhảy thật vào tai quý vị không? Nó có hay không? Ở miệng tôi đây có cái tiếng nói nào nó nhảy ra không? Đấy, làm gì có. Tôi chỉ có cái hơi ở trong lòng ngực, nó rung động cái môi, cái mép, cái lưỡi, cái cổ họng. Đây là sự rung động của không khí. Thế cho nên nhà Phật nói là âm thanh là cái không có, chỉ có không khí nó rung động. Bây giờ chúng ta gọi cái rung động của không khí đây là làn sóng âm ba, nghĩa là cái không khí nó rung động, gọi là làn sóng. Nhưng mà làm gì có âm thanh? Rõ ràng là cái không có. Thì cho nên trong kinh nói là âm thanh là chỉ do cái động và cái tĩnh. Cái động của cái không khí nó đang tĩnh, rồi bây giờ động, động kiểu nào đó, thế là nó, thế là cái âm thanh của mình là cái không có. Nhưng cái không khí nó rung động. Thì ở trong kinh giảng cái rung động này cũng như là mình cầm một hòn đá mình ném xuống xuống cái ao đó, thế cái hòn đá nó rơi xuống cái ao thì nó làm động cái chỗ nước đó, cái động ở trong lan ra đến cái, nó đầy cái sóng bên cạnh, rồi cái sóng nó lại đầy nữa, chung quy chỉ là cái đầy, là cái sức đầy, nghĩa là cái động lực nó đầy cái không khí. Cái hòn đá thì nó đầy cái nước, còn bây giờ tôi nói đây tức là cái không khí ở trong miệng của tôi nó đẩy cái không khí ở bên ngoài, nó truyền cái động ấy đến tai quý vị. Vậy là quý vị chỉ nhận cái rung động của không khí ở cái lá nhĩ của mình mà thôi, chứ đâu có âm thanh nào nó nhảy vào tai quý vị đâu. Bạn có thấy rằng âm thanh là cái không có không? Ở đấy. Thế rồi tự cái thần kinh của mình ở trong cái lá nhĩ đó, ở trong cái tai đó, cái thính giác thần kinh đó, nó y theo cái động này, nó tự biến được cái âm vang để nó phân biệt cái cảnh ở ngoài. Xem cái tài giỏi của cái tâm chúng mình nó hay đấy. Cái tài mà mình có cái tài mà mình lại bị ngay cái tài của mình nó đánh lừa, bây giờ đến nỗi mình không biết, mình cứ tưởng là âm thanh là cái có thật. Rồi đến nỗi gì mà lời khen, một lời chê mà thiên hạ lao đao khốn khổ, có người tự tử vì lời nói, chỉ bởi vì tưởng nó thật. Mà sự thật thì không có âm thanh. Cũng như hôm qua chúng tôi có đồng trình bày đấy, cái thấy của mình đây là sai. Chỉ do, mình đâu có thấy được cái hoa. Cái hoa nó đâu có nhảy vào mắt mình, mà mắt mình đâu có chảy được cái hoa. Chỉ có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái hoa. Cái hoa ấy lại từ cái hoa đó, cái ánh sáng nó phản chiếu vào con người của mình. Thế là chỉ có cái ánh sáng nó đi vào mắt mình thôi. Trong mắt của mình hiện tại đang tối, theo cái ánh sáng nó đi vào. Thế là tới cái dây thần kinh, thị giác thần kinh ở trong lòng mắt đó. Thế cái thị giác ấy nó lãnh được cái ánh sáng đó. Cái ánh sáng là theo cái duyên, nó hiện ra một cái hình ảnh. Thì tâm của chúng mình nhận được cái hình ảnh, thấy được cái hình ảnh ấy. Vậy là mình đâu có thấy cái hoa thật, mình thấy cái bóng ở trong mắt của mình. Chứ mình đâu có nhìn được ra cảnh bên ngoài, mình chỉ đang nhìn ở trong mắt của mình mà thôi. Thế mà mình nhìn để thế là mình không có nhìn cảnh bên ngoài đâu, mình đang nhìn ở trong mắt của mình. Cũng như quý vị đang nghe đây, không phải nghe cái tiếng ở bên ngoài đâu, mà đang nghe cái âm vang ở trong tai của quý vị. Thế đấy, thì như cái nói chuyện về con mắt, cái ánh sáng, cái hình ảnh, cái hoa hồng mà mình thấy được ấy, nó phải hệ lụy vào cái ánh sáng mặt trời. Tùy duyên cái ánh sáng ấy nhiều ít thế nào, có hay không, mà cái hình ảnh nó mới có thể hiện được. Đó là nó hệ lụy vào cái ánh sáng. Mà thứ nhất là nó hệ lụy cái con mắt. Như hôm qua tôi trình bày là mắt con cua đó, nó lồi hẳn ra bên ngoài, mà nó tròn xoay, hẳn là nó lãnh ánh sáng một kiểu khác. Còn mắt của mình ấy thì lại dẹp, mà lại ở trong cái hố này. Cho nên chúng ta lãnh ánh sáng một kiểu khác. Vì thế cái hình ảnh cũng là một bông hoa, nhưng con cua nó phải thấy một cái hình khác, mình thấy một cái hình khác. Vậy thì cái hình nào đúng? Hình nào cũng là tuần nghiệp theo duyên giải hiện. Cho nên cái bông hồng mà mình đang thấy đây là cái bóng ở trong mắt của mình. Mà cái bóng này nó theo duyên, nó theo nghiệp. Duyên là cái ánh sáng mặt trời, mà nghiệp đó là cái hình dáng, cái tổ chức của con mắt. Vì vậy chúng ta thấy không đích thực cái vật ở bên ngoài, mà chúng ta thấy theo nghiệp của chúng ta. Nghe cũng thế, nghe âm thanh là cái không có rõ ràng. Mà bây giờ chúng ta nghe rõ ràng, có tiếng, từng tiếng nói một, rồi lại nghe rõ ràng đây là tiếng khen, đây là tiếng chê, đây là tiếng giảng pháp. Y theo những cái lời tiếng giảng pháp này, chúng ta lại hiểu được kinh sách của Phật. Đây là cái tài về tình của cái tâm chúng ta, để nó giao tiếp được với cảnh bên ngoài, nó tìm hiểu được cảnh bên ngoài. Nhưng mà chúng ta phải xét lại và thấy rõ ràng, nghe thấy cũng như nghe là tùy duyên tuần nghiệp. Nghiệp là ở cái tai của quý vị. Tai chúng ta với tai con cua, tai con cá, tai con gà đó khác hẳn nhau. Vậy thì cái rung động không khí này nó tới cái tai nào, nó biến được cái âm thanh hẳn là không giống nhau. Thế cho nên không phải là sự thật. Cho nên cái chữ xúc này, một cái chữ xúc đó là chúng ta cũng phải suy ngẫm lắm để thấy được. Ở trong thì chất ngã, chất cái mắt bằng máu ở bụng mẹ ra này là của mình, là thật, là đúng. Thế là ở ngoài thấy bông hồng, thấy quả ổi, thấy người, thấy vật cho là đúng, là sự thật. Nhưng mà đấy, chúng ta sống ở trong cái hoặc, cái mê hoặc đấy. Thế đó, một cái chữ xúc chúng ta lại làm, huống chi là từ cái xúc ấy nó lại đi đến cái tập khí vô minh. Hệ thấy cái gì vừa ý ấy, thì cái tập khí vô minh nó bật lên cái vui. Hệ thấy cái gì trái ý thì cái tập khí vô minh nó bật lên cái bực bội. Tức là cái chất ngã của chúng ta nó đã từ bao giờ bây giờ nó thành như cái máy, nó cứ tự động chứ mình không kịp thấy mà không kịp suy nghĩ nữa. Cái khổ với cái vui nó cứ bật lên. Cái ấy là gọi là cái tập khí vô minh. Thì chúng mình lại nhận là tôi khổ, tôi vui. Cứ nhận cái vô minh là mình, nhận cái mê hoặc là mình. Thế cho nên vẽ ba cái vòng liền nhau để nhận thấy vô minh. Nói về cái 12 nhân duyên quá khứ thì phải gọi cái hoặc phải là vô minh. Nói về trong 12 nhân duyên, nói về hiện tại thì gọi là xúc thọ ái thủ. Mà nói về cái chùm ác xoa này thì gọi là hoặc. Làm như chúng mình nói, mà khi mà quán về năm âm ấy, thì chính là cái gọi là cái thọ và cái tưởng. Cho nên chúng tôi mới để bốn cái vòng đó liền nhau để chúng mình thấy là tuy mình học thì mình mỗi nơi đặt một thứ tên chứ nó là một thứ đấy thôi. Mà bây giờ cái chỗ mình phá chính là phá cái hoặc, phá cái vô minh, là tìm cái đường ra ở cái lối đấy. Nghĩa là cứ tỉnh ra thì tự nhiên là cái gì, những cái mê nó tan đi và những các cái họ hàng nhà mê nó tan đi. Cho nên bây giờ chỉ gốc là ở tại mê, bây giờ chỉ cần làm sao phá được cái mê này ra là xong. Đó là chữ hoặc. Giờ con nói tiếp về chữ nghiệp.
Nghiệp vì đã
thì mà con không nói được, con cứ cho ví dụ được. Nó gọi là nghiệp. Thế một khi đã có những cái lời nói xúc phạm với người khác, những cái hành động xúc phạm với người ta, thì hẳn là phải có một cái quả báo trở lại. Cái quả báo ấy nhất định là nếu mình đem cái khổ cho người khác thì nhất định cái khổ nó phải đến với mình. Thế cho nên gọi là cái nghiệp ấy, nó đưa đến cái khổ. Thế đấy, ví dụ như đi ăn trộm, cái hoặc là cái mê, mình ham thích quá, thế là phải đi ăn trộm. Thích cái áo đẹp, đi ăn trộm để có tiền may cái áo. Thế thì ăn trộm thì là mình lấy tiền của người ta thì mình phải làm. Mà chỉ có cái điều cái khắc nghiệp ở trong cái đường nhân quả là cái trả bao giờ cái lãi, để trả lãi mà cái lãi rất nhiều. Thế cho nên chỉ ăn trộm của người ta một số tiền nhỏ thôi, mà tiếp sau mình phải làm con trâu kéo cày để trả nợ. Như là thông thường ở nhân gian Việt Nam vẫn có cái câu ấy, là khi chịu cái thân trâu vốn là chỉ để kéo cày trả nợ, nhưng trong cái lúc mà mình chịu cái thân châu ấy, bao nhiêu cái đắng cay, bao nhiêu khổ nạn. Thế đấy cho nên gọi là khổ. Do cái nghiệp mà nó đem cái khổ cho mình. Thế nhưng mà cũng có người người ta làm nghiệp lành, thì cái nghiệp lành ấy, nó đâu có đem cái khổ. Nó đem cái vui, người ta được lên quận trời, người ta được làm vua. Mà làm sao đây lại cứ vẽ cái bồng là hoặc nghiệp khổ. Nó vẫn ở trong vòng trời. Thế thì ấy làm trời thì gọi là vui, được hưởng vui. Nhưng mà như hôm qua đã nói có thật vui không? Đấy, cõi trời là cõi mà đức các vị chư Phật Bồ Tát ngậm ngùi thương xót, bởi vì họ ở trong cái đường mê, mà càng mê thì nó tức là cái si nghiệp nó càng nặng. Thế cho nên bây giờ Phật mới dạy chúng mình phải ra khỏi cái vòng này. Dĩ nhiên là cái nghiệp ấy, là nó đưa lên cái quả báo khổ, nhưng mà cái gốc của nghiệp chính ở cái vòng. Mà trong cái khi mình chịu khổ ấy, mình có tỉnh được ra không? Càng khổ nó lại càng mê, càng khang càng sân. Cho đến nỗi bây giờ những cái loài vật, đọa về loài vật với ma quỷ, họ chỉ sống bằng hai cái chữ tham và sân. Hễ cái gì vừa ý thì tham, tham cho đến nỗi mà ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, không có một cái chút cái tình gì cả. Bởi vì mê quá, bây giờ chỉ có tham với sân. Thế cho nên là cái thành, như thế là những cái người mà đã toàn tham với sân thì dĩ nhiên là chỉ tạo nghiệp để mà chịu khổ. Cái vòng ấy nó cứ chồng chất, không bao giờ khó khăn mà nó sẽ đi ra. Cho nên đến cái khổ không phải nó dừng, mà đến cái khổ nó tăng trưởng cái mê hoặc. Rồi từ cái mê hoặc ấy lại tạo nghiệp. Cứ như thế, mỗi đời tăng trưởng thêm cái gọi là giống nghiệp tự nhiên. Nghĩa là bây giờ ta nên nói người ta sinh ra không biết tại sao mà mình sinh ra, không biết làm sao mình đã có cái thân này, chịu những các cái chuyện xảy ra ở trong đời cứ không biết tại làm sao. Cho nên ở đây Phật dùng hai cái chữ tự nhiên, giống nghiệp tự nhiên như chùm ác xoa, nghĩa là mình không biết đầu đuôi gì nữa. Đấy, chúng ta thì ở trong cái đường mê như thế. Còn những vị đã hơi le lói, người tu nhưng mà vẫn không thành được vô thượng bồ đề. Đã, người tu chỉ thành được thanh văn duyên giác, hay là thế, đó là những bậc có tuệ. Còn những bậc tu mà tuệ không khai thì được phước, thì được về quận trời, nhưng mà lại có những vị lạc về ngoại đạo là ma. Thì ở đây Ngài bảo tại sao thế? Chúng sanh thì khổ, mà người tu thì cứ lạc đường. Thế ở đây Ngài nói gốc do đâu? Không biết hai thứ căn bản. Bây giờ xin ông chú đặt cái chân chú từ đây trở xuống rồi nhận ra thế nào là hai thứ căn bản.
Hai là biết hai thứ căn bản.
Ông chú hãy nhận cái số một căn bản sanh tử là thế nào, nó đâu, nó là cái gì?
Mà thầy là
tâm san duyên là cái gì?
Cái tâm san duyên thì tôi không hiểu. Cái tâm san duyên là
san, san là nắm lấy, víu lấy, san víu lấy, nắm lấy các duyên. Nhưng mà như quay ra ngoài sân thấy cái quả ổi, thế là nắm lấy quả quả ổi thấy đẹp, cái ổi này tốt, cây ổi này sai, nên là nắm lấy nó để suy nghĩ. Thế rồi quay ra thấy cái hoa, lại duyên ra vào cái hoa để suy nghĩ. Thế chợt có người ta nói léo nhéo, lại duyên ra vào cái âm thanh của người ta. Thế cứ thế suốt ngày. Có phải cái tâm của chúng mình bây giờ nó đang thế không? Đấy, suốt từ sáng cho đến tối, cái tâm của chúng ta nó nắm víu hết cái duyên này đến cái duyên kia. Rồi đến đêm chả có cái gì, mắt đã nhắm lại rồi, chả có ai nói, chả nghe. Thì ở tâm mình nó có những cái bóng ảnh nó hiện lên, mình cũng nắm lấy để mình nghĩ chuyện ông cổ bà kim. Đấy. Thế cho nên cái tâm, có phải bây giờ của ông chú, cái tâm của ông chú bây giờ là cái chuỗi phan duyên như thế, phải không? Mà chúng ta đang nhận cho đó là tâm tánh của mình. Rồi nó bảo sao nghe vậy? Nó thích đi chơi, ấy thấy là mặc áo rồi đi chơi. Nó bảo đi mua bánh, ấy thấy là mặc là đi vào hiệu bánh. Có phải nhất nhất chúng ta vâng theo cái loại tâm này không? Đấy đấy. Thế đấy là cái căn bản sanh tử. Mà tại sao nó lại là căn bản sanh tử? tại sao cái loại tâm hành này của chúng mình nó lại là căn bản sanh tử? Không hoặc nghiệp khổ cho thế ai
không thoát được
đấy. Thì cái tâm này nó duyên những các thứ như thế, mà nó đâu có biết rằng nó duyên. Nó cứ nghĩ sao là mình theo thế mình làm được. Mình đâu có nhớ rằng mình nhìn cái hoa hồng đây là mình đang nhìn ở trong mắt mình, chứ mà nó theo nhân thơ duyên chứ nó không đúng sự thật. Mình có nhớ được cái đó không? Mà bây giờ người ta khen mình hay người ta chê mình thì nó có một cái nó vừa nói là cái gì nhỉ? Cái tập khí vô minh nó cứ khởi. Hễ cái tiếng khen đến là có cái tập khí là nó vui, hễ cái tiếng chê là nó có cái tập khí là nó buồn, nó giận. Thế là cứ nhắm mắt nhận cái giận với cái buồn ấy là mình, với cái vui ấy là mình. Cái lúc bây giờ có thì giờ để nhớ rằng âm thanh rõ ràng là cái không có, chỉ có cái rung động của không khí. Có thì giờ để nhớ không?
Riêng thực cảm nhận.
Đó. Mà cái tai của mình đây là bằng máu của mẹ, nó tổ chức như thế này, bây giờ nó hiện ra cái âm thanh như thế, chứ đâu có phải sự thật. Lúc giờ mình đâu có nhớ, vì vậy là hoặc, đang ở trong hoặc. Thế là người ta nói được một câu là mình phải đáp lại hai ba câu, đáp làm sao cho thật mạnh, cho đáng. Ê thấy là thích chí lắm, cho là mình khôn, mình tài. Chứ đâu có biết là mình nói nặng người ta, cái tâm của mình mà nó có cái hỗn lao thì biết sao phải làm con chó con mèo. Đâu có biết, đâu có nhớ đến những cái chuyện đó. Đấy. Thế cho nên suốt ngày cái tâm phan duyên này, tức là cái hoặc, cho nên suốt ngày nó tạo nghiệp. Mà đã tạo nghiệp thì đã có hữu rồi đấy. Hữu tức là có cái nhân để kiếp sau có cái chuyện mua ân trả oán, là bao nhiêu cái rắc rối. Mà một ngày của mình phan duyên biết bao nhiêu, xúc biết bao nhiêu, thọ bao nhiêu, thì cái thủ, cái hữu của mình cũng biết bao nhiêu. Chỉ có điều là mình không ngờ đấy thôi. Mình đâu có già. Đấy như trong, tôi cứ nhắc đi nhắc lại các em ở trong chùa, Lời Phật, lời Tổ ghi rành rành ở trong luật Sa Di, để cho các em nó thấy rõ. Cái ông đó Tam Tạng Pháp Sư, nghĩa là một vị pháp sư học giỏi lắm. Ông lên trên chùa thấy một vị tăng tụng kinh, thì cái vị tăng nó già lão món mém, cho nên đọc nó ồ ề. Thì nó bông đùa một câu, ông tụng kinh như chó sủa. Người ta ngồi người ta tụng kinh mà mình đối là lấy cái tình thân bông đùa một tiếng, cho nên nói là câu ông tụng kinh như chó sủa. Thế thành ra là trong một cái câu nói của mình nó có hai tội: bán pháp mạng khinh người ta, ví người ta với con chó. Trong đấy thế là chỉ có cái tâm đùa cợt chứ không phải là độc ác, nhưng mà tạo mê hoặc. Trong cái lúc bây giờ thấy cái âm thanh cho là thật, rồi bông đùa rằng ông tụng kinh như chó sủa, thế là tạo nghiệp. Thế là 500 đời về sau ông phải làm con chó, không phải một đời làm con chó mà 500 đời. Thế cho nên tôi cứ dặn các em, những con chó với con mèo mà nó ở trong chùa đây đều là các hòa thượng kiếp trước cả. Nếu người ta không tu, người ta không có về chùa để người ta hưởng cái lộc của Phật, cho nên là các huynh đệ của mình cả, chứ không phải là ai xa lạ. Thì đấy, vị Tam Tạng Pháp Sư, ngài là thầy của cả chùa, ngài giảng kinh, ngài giảng pháp, là thầy của tất cả đấy. Mà chỉ một lời nói đùa, đây là không phải ác. Chứ nếu mà ác ý ấy, thì lại còn cái quả báo nó đi đến đâu không biết nữa. Đây chỉ là nói đùa mà cũng làm chó. Mà một khi đã làm chó thì mê đâu có tỉnh. Cho nên là kiếp sau lại làm chó, cứ như thế nối tiếp 500 đời. May mà vì là bởi vì là vị pháp sư, bởi vì đã học kinh là bậc tu hành, cho nên mới gặp được thánh tăng để mà gõ. Gặp được ngài Xá Lợi Phất Ngài đi giảng cho, Ngài có thần lực của một vị thánh tăng đã chứng quả. Ngài mới giảng được cho cái con chó nó hiểu và nó tỉnh được ra thì mới thoát được cái kiếp chó. Chứ nếu mà chúng ta không có cái nhân duyên thì làm sao mà được gặp các thánh tăng, thì cứ không biết là làm chó đến bao giờ. Mà đã làm chó thì trong cái lúc ấy mê muội tối tăm. Hàng cái đùa cợt hàng ngày thôi, mới chơi một tiếng thôi mà đến nỗi quả báo như thế. Mà lời Phật các tổ ghi ở trong bộ luật Sa Di để cho những người xuất gia học thì không thể là lời nói sai được. Thế cho nên chúng ta phải thấy cái hàng ngày những lời nói bông, những lời nói đùa mà đến nỗi ghi đến cái kết quả tai hại như thế. Thì huống chi chúng ta hàng ngày đã từng bông đùa bao nhiêu, mà hay nói cho đúng đã từng ác ý bao nhiêu. Có khi không phải là chỉ bông đùa mà giễu cợt, mà chính là tâm ác của mình. Nhưng mà mình vẫn, bởi vì mình nói mình thoải mái, trong cái lúc nói thoải mái lại được mọi người hưởng ứng nữa, cho là mình hay lắm. Thế cho nên thích thú mà nói thì cái đường đi xuống biết bao giờ ta tỉnh được ra. Thế cho nên đây Phật mới nói là cái tâm phan duyên này, chúng ta nhận nó là tâm tánh của mình, đấy là căn bản sanh tử. Cái tâm phan duyên đó là hoặc, nó hoặc, nó kích thích miệng nói việc làm, cái đó là nghiệp, nghiệp hoặc nghiệp. Mà đã có nghiệp thì nhất định là phải trả quả, là cái khổ. Mà cái khổ nhất là trong cái khổ mình không tỉnh được, mình đã càng tạo nghiệp. Cho nên các tổ mới vẽ cái vòng tròn, thật không có lối ra. Đó là cái căn bản sanh tử. Thì đấy, chứ còn cái căn bản Bồ Đề thì thế nào? Chúng ta phải nhận từng chữ. Thế nào? Bây giờ công chú nhận từng chữ đi.
Căn bản Bồ Đề từ vô thủy. Thế chứ là Phật nói rằng là
từ này cũng từ vô thủy. Vâng, là cái Bồ Đề này cũng từ vô thủy. Nghĩa là lâu lắm rồi, không biết bắt đầu từ bao giờ được ạ. Lâu lắm rồi. Thế rồi sao?
Thế tánh của chúng ta là bản lai thanh tịnh,
đã mạnh cho chúng mình.
Dạ vâng. Nhưng
tinh nguyên minh, thế nào gọi là thức tinh mà lại nguyên minh? Thôi cứ nhận thế nào là chữ thức, rồi thế nào là tinh. Chúng ta nó biết, nhưng mà nó biết mê. Thế như chúng ta bây giờ thấy cái hoa hồng, cho là cái hoa hồng thật, cho là mình thấy đúng cái hoa hồng. Cái mà mình thấy đây là đúng sự thật, tai nghe cái âm thanh người ta nói, cho là mình nghe đúng rồi đấy, nhất định là tôi không có sai nữa đâu. Thế thì đấy, thì cái biết, mình biết thấy, mình biết nghe, mình đang biết rõ ràng đấy. Thế nhưng mà cái biết sai, thế cho nên gọi là thức. Nó biết, cái chữ thức là tiếng Tàu, nghĩa là cái tâm của mình mà nó mê thì gọi là thức. Khi nó tỉnh ấy thì gọi là trí. Còn cái danh từ dùng chung tất cả thì gọi là tâm. Cái danh từ đặc biệt khi tỉnh ấy thì gọi là trí, khi mê thì gọi là thức. Mà nói chung cả lúc tỉnh lúc mê, cái danh từ phổ thông thì gọi là tâm. Thế ở đây gọi là thức, tức là nhấn ở cái mê của mình. Tâm của mình nó đang mê, cái tâm chúng mình bây giờ gọi là thức. Chúng ta đang thấy, chúng ta đang nghe, chúng ta đang nói chuyện. Nhưng mà chúng ta thấy sai, nghe sai và nói láo. Bởi vì thấy sai, nghe sai thì cái miệng phải nói láo. Thế cho nên gọi là thức, gọi là nhận thức, những cái thức, thiệt thức. Cái lưỡi nó nói gọi là thiệt thức. Thế là chúng ta đang ở đường mê, cho nên gọi là thức. Nhưng sao gọi là thức tinh hiểu đức? À, tuy rằng nó mê, nhưng mà nó là cái thể chất của nó vẫn là cái tinh thần, vẫn là cái tâm của mình. Thì đấy, như cái hòn đá đây kìa, thì nó cứ ngồi lì ở đấy thôi, bởi vì nó không có cái tánh giác. Còn chúng mình ấy thì có tánh giác, bởi vì có giác cho nên mới mê, mê lầm mới xa. Chứ còn nếu như hòn đá nó cục đất, nó không có tánh giác thì nó chẳng có mê. Còn chúng mình ấy có cái biết, nhưng mà cái biết mê. Thế cho nên mê thì gọi là thức, nhưng mà cái thể chất của nó gọi là tinh. Cho nên đây Ngài gọi là thức tinh, tức là cái tinh túy của cái tánh giác. Chúng mình bây giờ có gọi là giác, chứ sự thật là chúng mình mê. Thế thì cái thức tinh, đấy là cái tinh túy của cái tánh Phật của chúng mình. Thế, thế cái thức tinh này ấy, nó lại nguyên minh. Cái nào là nguyên minh, yêu đức?
Minh là sáng.
À, đấy. Thế cho nên cái gốc vốn thể chất của nó là minh, là sáng. Mà bây giờ nó chuyển thành vô minh. Thế nói chữ vô minh thì bây giờ chỉ cần vứt chữ vô đi là còn lại chữ minh. Thế đấy, thế thì như hiện nay, bây giờ đây, cái thức tinh nguyên minh của chúng mình, tức là cái tâm của chúng mình hiện nay, vốn nó vẫn sáng, nó vẫn là cái tinh thần, nhưng mà chỉ có điều là nó bị mê thôi. Thế thì cái thức tinh nguyên minh của chúng mình ấy, nó sanh ra các duyên. Anh Hiếu Đức chỉ ra thế nào là cái thức tinh nguyên minh của mình nó sanh ra các duyên. Thì bây giờ Hiếu Đức đang nhìn cái hoa, thì cái bông hoa mà mình thấy, thực ra mình có thấy đúng cái bông hoa ấy không?
Đúng rồi thầy, không?
À, con thấy cái bông hoa thế nào?
Thầy, bông hoa đấy,
chính cái ánh sáng nó chiếu vào bông hoa, rồi chính cái ánh sáng ấy nó từ cái bông hoa nó phản lại cái con người, nó đi vào con người của mình, nó đi vào trong mắt đấy. Cái ánh sáng nó chiếu vào cái tường đây, rồi từ cái tường này nó bật lại. Thế thế cho nên cái ánh sáng mà nó, nếu nó đi từ đây ấy, thì nó lại khác. Bây giờ nó lại vào cái tường, tới cái tường nó mới bật lại vào cái mắt của mình. Thế cho nên cái ánh sáng từ cái hoa đó chiếu vào mắt. Thế rồi tới cái ở trong con mắt của mình thì nó đang tối. Những cái ánh sáng nó chiếu vào, nó thành ra một cái hình ở cái thị giác thần kinh của mình. Thế đấy, vậy thì cái bông hoa mà con thấy là cái hình do cái sáng với cái tối ở trong cái con mắt của con nó hiện lên, phải không?
Đấy.
Nhưng mà mình lại cứ tưởng là mình thấy thật cái bông hoa ở bên ngoài. Thế thế cho nên cái bông hoa mà con thấy bây giờ gọi là sắc trần. Thế là cái duyên. Đấy. Nó sanh ra các duyên. Ở đây Ngài dùng chữ duyên, chứ không phải là mình thấy được đúng sự thật. Cho nên Ngài dùng chữ duyên. Thế là cái sắc mà con thấy ở trong mắt con, với lại cái âm thanh mà con nghe ở trong tai, với lại cái mùi thơm mà mình ngửi, thực ra mình ngửi ở mũi mình, mà mình cứ tưởng là mình ngửi ở cái hoa hồng, cái hoa sói, nhưng mà thật ra là do cái thần kinh ở trong mũi của mình ấy, nó biến ra. Chứ cái thơm với cái thối là cái không có, ở ngoài nó chỉ có cái chất ấy, cái vật ấy. Thế rồi nữa, cái phân tử nó theo hư không, nó theo gió, nó vào mũi đó. Mà rồi cái tị giác thần kinh của mình, cái tế bào ở trong cái thần kinh ở trong mũi, nó có cái thần kinh ở đấy, nó nhận cái phân tử ấy, mà rồi y theo hai cái trần thông và tắc, nó biến ra cái mùi thơm, cái mùi hôi để mình phân biệt cái cảnh ở ngoài. Thế còn ở lưỡi mình cũng có cái thần kinh, ở lưỡi cái chấm chấm trắng của mình đấy. Thế là cái hồi xưa thầy có mời ông bác sĩ tới để giảng cho cái lớp của Hữu Đức mới Vĩnh Lạc ấy nhỉ. Bây giờ các vị có còn nhớ không? Ông ấy vẽ lên bảng cho cái tế bào ở mũi với cái tế bào ở lưỡi nó thế nào đó, các vị còn nhớ không? Cái tế bào ở mũi theo này, mà ở đây bây giờ mình đang có ông bác sĩ ở đây là tốt quá rồi. Đấy, chúng tôi học là cứ phải nhờ các ông bác sĩ giảng, các ông bác sĩ mới giảng cho rồi mình mới y cứ vào đó mình nhận cái nghĩa của kinh. Phật thì Phật nói vắn tắt, bởi vì thời xưa đâu cái học vấn của người ta nó chưa được sáng tỏ, cho nên Phật chỉ dùng hai cái như ở mắt thì Phật nói là hai cái trần sáng và tối, ở tai thì Phật nói hai cái trần động và tĩnh, ở mũi Phật nói hai cái trần thông và tắc, thế ở lưỡi chúng mình cũng có hai cái trần. Thật ra cái mũi, cái lưỡi với cái thân nó cùng là chạm. Ở mũi Phật cũng nói là do cái phân tử của cái ví dụ như cái đống phân ấy, nó cũng có bài tiết là một cái gì nó bay theo không khí, thế chúng ta lạnh theo gió nó mới vào mũi, cho nên ngược gió mình không có ngửi thấy cái mùi ấy, hễ có gió mình mới ngửi được, là bởi vì nó theo gió nó vào mũi. Thế nó gặp cái thần kinh ở cái tế bào đó, thì cái thần kinh ấy nó tự biến ra mùi thơm hay mùi thối. Cái ông bác sĩ ông ấy vẽ cho chúng ta là cái thần kinh ở mũi ấy thì nó lõm vào không phải là thần kinh, cái tế bào ở mũi nó lõm xuống, mà cái tế bào ở lưỡi thì nó nhô lên, nó mới thành cái chấm chấm chăn trắng ở đầu lưỡi của mình, tế bào mới nhô. Vậy thì phải nhờ ông chú giảng cho tôi, đâu có nên nói. Ông chú giảng hộ tôi về cái người ở mũi với cái nếm ở lưỡi. Phật mới nói là hai trần thông và tắc. Còn cái tế bào ở lưỡi nó nhô lên thì do cái mình đặt cái đường vào lưỡi, thế là cái thần kinh nó ở đầu cái mũi nhô của cái tế bào đó nó chạm vào cái đường, thế là nó y theo cái vị là cái chất đó, nó biến là cái ngọt hay là cái cay hay là cái chua để cho mình phân biệt cái vật ở ngoài. Cho nên một khi nói ngọt, nói chua, tức là trong đây đã có cái biết. Chứ còn chính cái đường nó không ngọt, mà chính cái giấm nó không chua, mà tại có cái lưỡi của mình nó muốn phân biệt, nó biết cái ngọt, cái chua. Thế cho nên gọi là ngọt, gọi là chua. Biết là ngọt, biết là chua. Trong đó là nó phải có một cái biết, cho nên gọi là cái cảm giác. Cái cảm giác là cái không hề có bao giờ cả, chỉ do đầu thần kinh của mình nó hiện lên, cho nên gọi là cái cảm giác. Cái mùi thơm, mùi hôi, với ngọt, với chua, với lại cái xúc chạm, mình thấy mát, thấy lạnh, những cái ấy gọi là cảm giác. Cảm giác nghĩa là một cái biến hóa của thần kinh để mình phân biệt cảnh bên ngoài, chứ nó không phải là một cái mà mình nắm được ở bên ở bàn tay. Nó cái cảm giác nó hiện lên là nó tan liền, nó không có thật. Thế này ông chú có tin không? Đấy, cho nên ngài chỉ cho chúng mình là cái cuộc đời chúng mình sống đây toàn là cái hư ảo không. Thế ở đây Phật gọi là thức tinh nguyên minh, nó sanh ra những các cái thứ ấy gọi là các duyên. Phật gọi là các duyên bởi vì mình cứ duyên vào những cái này suốt ngày, cho nên Phật đặt tên nó là các duyên, bởi vì không biết gọi tên nó là cái gì. Các duyên. Thế đấy, vậy thì bây giờ chúng ta hiện tại có một cái biết, tới gọi là cái thức tinh nguyên minh. Dĩ nhiên là một cái biết, mà cái biết này như hôm qua ông chú đã kể đấy, đã nói đấy, cái biết này của mình ấy, nó đã biến hóa theo bao nhiêu thứ kiến thức. Mình đọc bộ sách này, mình theo văn hóa kia, rồi lại do cái văn minh cổ truyền của nước, ví dụ như thế. Bây giờ mỗi người có một cái tâm thức, cái tâm thức này nó đã mang bao nhiêu những cái hiểu biết mà chẳng biết đúng hay là sai, nhưng mà đã mang bao nhiêu từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ, hay nói cho đúng là đã từ nhiều kiếp nữa. Cho nên những cái mớ hiểu biết của mình nó đã che cái tâm mình, cho nên Ngài không gọi là tâm mà Ngài gọi là thức. Tuy nó là thức nhưng mà nó vẫn là phần tinh thần nguyên minh. Thế cho nên Ngài nói gồm đặt tên là thức tinh nguyên minh. Ông Phật cũng đã giỏi, mà các tổ ngày xưa dịch trên tiếng chữ Tàu các Ngài cũng đã giỏi. Thế chúng mình bây giờ biết lối nào mà dịch những cái chữ như thế. Cho nên thật các cụ người bên Tàu thật các Ngài cũng giỏi lắm. Đặt tên cho nó là cái thức tinh nguyên minh. Bây giờ bé Đạo đã nhận được cái thức tinh nguyên minh của mình chưa? Chỉ cho tôi xem mà. Thì bảo con là con chỉ cái thức tinh nguyên minh của con ra cho chị em thấy là con đã nhận được đó, cái thức tinh nguyên minh căn bản bồ đề của con. Thôi gì nói chính là mình là nó đó, có cái gì là lạ đâu, có cái gì xa xôi đâu mà phải đi tìm. Nó là chính là mình, cái gì cũng là bên ngoài hết mà chỉ có nó là mình thôi. Thì bây giờ mình đang, thầy đang nói đây, chính là nhờ cái thức tinh nguyên minh mà thầy mới biết nói. Con đang nghe đấy, chính là nhờ cái thức tinh nguyên minh mà con mới biết nghe. Thế thì cái biết ở nơi mình, cái tánh sống ở nơi mình, đấy là cái thức tinh nguyên minh. Thì bởi vì gọi nó là thức thì như con vừa mới giảng dài dài đó, là bởi vì nó là thức, nhưng mà nó là nguyên minh, nó là tinh, nó là cái tánh biết của con, cái tinh thần của con hiện tại đây. Bây giờ là nó mê, con đặt tên nó là thức, nhưng mà vốn nó là mê. Cho nên Phật nói gộp một câu, đặt tên cái biết hiện tại của chúng mình đây, đặt tên nó là cái thức tinh nguyên minh. Nó sinh ra các duyên thì vì nhờ nó mà thầy mới nói, con cũng nhờ nó mà thầy mới có những cái âm thanh đang biến ở trong cái nghĩ thức của con đấy, thì con mới nghe. Thế mà chính là cái thức tinh nguyên minh của con ấy, nó sinh ra các duyên. Thần kinh của con bây giờ đang biến những cái âm thanh để con nghe đấy. Thế rồi thần kinh ở nơi mắt của con ấy đang hiện lên những cái hình ảnh để con thấy đấy. Thì những cái hình ảnh ở nơi mắt, những cái âm thanh ở nơi tai gọi là các duyên. Thì chính cái thức tinh nguyên minh của con nó đang sinh ra các duyên. Chính vì thầy có cái thức tinh nguyên minh, thầy mới đang uốn cái lưỡi, nó đang nói léo nhéo. Thì đấy, nó đang sinh ra các duyên đấy. Suốt ngày, cái thức tinh nguyên minh của chúng mình nó là gốc, nó là cái tánh biết mà nó sinh ra các duyên. Thầy đã lấy cái thí dụ để cho các em nó dễ hiểu. Như bây giờ cái điện, thực ra điện nó ở khắp trên trời, nó ở khắp đất, dưới đáy biển, khắp trái địa cầu, chỗ nào cũng có điện cả. Thế là cái điện thật thể của nó là ở khắp. Nhưng mà bây giờ mỗi nhà có một cái đồng hồ điện, thì cái điện bây giờ nó đang chạy ở trong cái dây điện ở trong mỗi nhà. Thì cái điện này thuộc quyền của cái nhà này. Thế cái, nhưng mà nó không hình không tướng, con không thấy. Nhưng mà bây giờ bật cái đèn lên ấy, thì nó ra ánh sáng. Bật cái radio thì nó nói léo nhéo. Bật cái lò sưởi thì có hơi ấm nó ra. Mà trong cái tủ lạnh ấy, thì nó phát ra cái hơi lạnh. Đấy. Nhưng mà điện thì có một thứ thôi. Điện ở khắp nhà không hình không tướng, nhưng mà vào mỗi một cái máy ấy, nó phát ra một thứ công dụng. Thế cứ chúng mình cũng thế, cái tánh Phật của chúng mình ấy, nó không hình không tướng, mà thực thể của nó như lời Phật dạy, thì nó đang có mặt ở khắp trên trời đáy biển, khắp trái địa cầu, nó đang ở khắp cả pháp giới, ở khắp hư không, không có chỗ nào không phải là tâm tánh của mình. Nhưng mà bây giờ chúng mình mê thì nhận được có một một số một cái lượng đang ở trong cái thân này. Chúng mình chỉ nhận có một cái lượng ở trong cái thân mình, nhưng mà như hư không. Phật cho cái thí dụ như hư không đó. Cái hư không ở trong cái chuông, nhưng mà ngoài cái chuông có hư không không? Mà bây giờ mình nhấc cái chuông ra, cái hư không đâu? Thầy đang hỏi là nhờ đó, hư không vẫn là hư không, nhưng chỉ tại có cái chuông nó úp ở giữa thì mình thấy có cái hư không ở trong và có cái hư không ở ngoài. Và mình tưởng là cái trong nó khác, mà cái ngoài nó, mình không biết cái bên ngoài nữa. Đấy. Bây giờ cái nghiệp báo của mình có cái thân này nó úp, nên mình tưởng như chỉ, mình chỉ sử dụng được cái tánh thức tinh nguyên mình, cho nên mới gọi là thức, nghĩa là nó mê. Đấy. Thì mình chỉ sử dụng được ở trong thân mình thôi, chứ còn ở ngoài mình không biết, mình cho là hư không, đối với mình không quan hệ nữa. Đấy. Thế cái tánh của mình, cái sức tinh nguyên minh của mình, đấy, bây giờ mình sử dụng ở trong thân này, thì là ở nơi mắt, mắt phát cái biết, thì mình gọi là biết thấy. Đấy, nó thanh ra các duyên để nó phân biệt cảnh, cho nên nó hiện lên những cái hình ở nơi mắt. Ở tai y theo cái động tĩnh, nó hiện lên những cái âm vang để mình nghe. Thì ở mũi, ở lưỡi, ở thân, nó hiện lên những cái cảm giác để mình ngửi, để mình nếm, để mình xúc, để gom những các thứ lại, mình có một cái biết làm tổng quát, gọi là cái ý căn, thì coi như là bao gồm hết những cái biết cái lại để làm cái kinh nghiệm của mình. Thế thì cái thức tinh nguyên minh là cái tánh biết ông chủ ở trong, nó không hình không tướng, nhưng hệ cần ấy thì nó hiện ra cái biết ở nơi mắt. À, nó biến ra những cái hình ảnh ở trong mắt để nó phân biệt. Đấy. Còn ở tai thì nó đi theo cái động tĩnh biến ra những cái âm thanh. Đấy cũng như ở trong nhà có điện, thì cái điện đấy nó cũng cái điện đấy thôi, chứ không có phải hai ba thứ. Nhưng mà cái điện ấy là vào cái máy, cái ánh cái bóng đèn này nó bật ra ánh sáng. Mà nếu mà vào cái radio ấy thì nó ra tiếng nói, hễ mà vào cái lò sưởi nó ra cái hơi ấm, hễ mà vào cái máy lạnh ấy, nó ra cái lạnh, rồi nếu mà còn vào cái xe hơi thì nó chạy, nó đẩy cái máy để chạy. Đấy, thì như vậy cái điện nó không hình không tướng, nhưng mà tùy theo những các cái bộ máy nó phát ra công dụng khác nhau. Thì cái tánh biết, cái thức tinh nguyên minh của chúng mình cũng thế. Tùy theo những cái bộ máy ở trong người, mà những cái máy ở thế gian này thì toàn làm bằng sắt. Cái radio bằng sắt, cũng cái lò sưởi cũng bằng sắt, mà cái Frigidaire nó cũng bằng sắt. Thế nhưng mà khi ở cái lò sưởi thì cái điểm nó ra cái hơi nóng, mà khi ở cái máy lạnh ấy, thì nó ra cái hơi lạnh. Nhưng mà thực điểm có một, mà cái lò sưởi với cái máy lạnh ấy cũng chỉ là bằng sắt, nhưng mà do cái tổ chức khác nhau mà thành một đằng phát ra hơi nóng, một đằng phát ra hơi lạnh. Chúng mình cũng thế, cái tai cũng chỉ là bằng máu thôi, cái mắt cũng chỉ là bằng máu thôi, nhưng mà cái tai ấy, cái tổ chức nó khác, cái mắt cái tổ chức nó khác, cho nên ở nơi mắt ấy, thì phát ra cái thấy. Ở nơi mắt cái thức tinh nguyên minh của mình nó sanh ra các duyên. Ở nơi mắt ấy nó hiện lên cái hình bóng hoa hồng, cái chuông, con người, con vật. Thế là nó thấy đấy, những các cái hình ảnh hiện ở nơi con mắt gọi là sanh ra các duyên. Thế là để nó phân biệt cái thấy. Chúng mình đọc tên là cái thấy. Thế bởi vì cái tai nó có cái tổ chức như thế này, cho nên bây giờ nó thâu những cái động với cái tĩnh, nó biến ra những cái âm thanh. Thế cái âm thanh mà biến ra gọi là sanh ra các duyên. Thế rồi nó lại nắm được cái duyên đấy để nó phân biệt. Thì ở nơi mũi, ở nơi lưỡi, ở nơi thân có những cái cảm giác ở mũi cái cảm giác là mùi thơm mùi thối, ở lưỡi cái cảm giác là ngọt cái chua, ở thân ấy thì cảm giác là mát hay lạnh. Bởi vì cái bộ máy, cái mũi với cái lưỡi với cái thân ấy, cái bộ máy nó khác nhau, cho nên rằng các duyên nó hiện lên thành ba thứ khác nhau, nhưng mà cái thức tinh nguyên minh của mình là có một thôi, là cái tánh biết, cũng như là cái miệng nó có một thôi, nhưng mà nó vào cái máy đó sửa ấy, thì nó ra cái hơi ấm, nó vào cái máy lạnh thì nó lại ra cái lạnh. Để mà phân, để dùng thì mình, cái thức tinh nguyên minh của mình ấy, nó biến ra các duyên để nó phân biệt, nó tổ chức cái đời sống của chúng mình. Thế cho nên thức tinh nguyên minh của chúng mình nó sanh ra các duyên. Tới đây chú đảm nhận chưa, và giảng lại cho xem nào. Tiếp nói tiếng Việt Nam gọi là tánh biết, mà nói tiếng đúng cái danh từ chuyên môn gọi là tánh Phật.
Tánh Phật.
Đó là nó sanh ra các duyên.
Nó sanh ra các duyên.
Đấy, chính mình biến ra các thứ để mình phân biệt. Rồi bây giờ mình lại bị những cái biến hóa này nó đánh lừa. Mà rồi thành yêu, thành ghét, thành tham, thành giận, tạo bao nhiêu nghiệp để mà làm con chó, con mèo. Cho nên Đức Phật ngậm ngùi xót thương. Cái tài, cái khả năng á, biến lại thế là giỏi lắm chứ. Cái khả năng phân biệt của chúng mình thật là giỏi, mà mình lại bị ngay cái tài của mình nó đánh lừa, không biết là mình biến ra. Thôi cứ tạm nhận, tạm hiểu, rồi về con phải hàng ngày con. Thế cho nên nhà Phật cứ phải chủ trương là bớt công, bớt việc, đừng bày thêm ra các thứ rắc rối, để có thì giờ dành ra cái tinh thần. Đã. Thì mình mới suy ngẫm, quay về mình, ngó lại cái thấy hàng ngày của mình nó là cái gì, cái nghe hàng ngày của mình nó là cái gì, cái sáu giác quan của mình đây nó là cái gì, nó hoạt động thế nào, và cái đời sống của mình đây là đời nguyên sắc. Cho nên phải an tĩnh cái tinh thần. Thế thì dần dần mình nhận, y theo coi như những kinh sách Bộ Lão Nghiêm, mình coi như cái đèn của Phật, từ dọi về tâm của mình để chính mình thấy ra cái phải, cái trái, cái hay, cái dở. Thế thì mới thấy được, chứ còn vội vàng thì thật ra cũng khó. Cái này nó tế nhị lắm. Thế là cái thức tinh nguyên minh nó sanh ra các duyên, xong chưa? Bây giờ đây chúng ta lại bỏ quên. Vậy thế nào là con bỏ quên? Thì ngay cái lúc mà con đang nhìn, ví dụ như con nhìn cái hoa hồng, thì ngay cái lúc con nhìn cái hoa hồng mà con có nhớ lại cái thức tinh nguyên minh của mình nó biến thành cái hoa ở mắt không? Con có nhớ được những cái không? Đấy, đấy. Thế cho nên gọi là mê. Đấy. Chúng ta bỏ quên cái chữ quên này, cho nên nhà chùa cứ bắt phải niệm Phật nhớ, nhớ, nhớ. Mình quên, mà các tổ đặt những cái tên cũng thật tài, niệm và nhớ ra. Còn chúng mình thì quên suốt từ sáng đến tối, cho nên bây giờ chỉ có việc nhớ ra. Đấy, bà Chân Lạc, bà đâu có phải học nhiều, nhưng mà bà thực hành, bà vâng lời Phật mà làm. Thế bà cứ buông hết, bà trở về cái thức tinh nguyên minh. Rồi từ cái thức tinh nguyên minh này nó tỉnh dần ra. Thế là những cái vô minh nó tan đi, thì cái minh nó hiện đấy, có thế thôi. Quên, ông lại bỏ quên. Một cái chữ quên này chúng ta từ sáng đến tối có lúc nào nhớ. Cho nên bây giờ phải niệm để nhớ lại. Nhớ lại. Chúng ta quên. Nên tuy cả ngày sống trong bản minh mà không tự giác. Con giảng cái chỗ đó. Thì con là ông Phật. Sống trong bản minh. Cả ngày mà không tự giác. Làm sao mình là Phật mà mình lại không tự giác? quên.
Quên gì?
Bác cái quên.
Dạ.
Đấy. Thế cho nên chúng mình suốt ngày, suốt đêm, chúng mình vẫn bản chất. Nhưng mà có cái Đức Kinh Phật Ngài chỉ cho chúng ta một cái hy vọng lớn, một cái tin tưởng lớn, là cái bản chất của mình ấy, thì nó lại là cái thật. Còn những cái mà mình đang đeo đuổi đây ấy, thì nó là những cái mê của mình, nó lại là cái hư vọng. Thế cho nên chỉ cần tỉnh ra trở về là được rồi. Quan uổng vào sáu đạo. Bây giờ con chỉ ra tại làm sao? Con hãy nói vì con sống trong bản minh, con không tự giác, cho nên vào trong sáu đạo. Nghĩa là ông Phật mà hóa ra con chó, con mèo, con gà, con vịt, con trâu. Tại làm sao ông Phật mà lại thành con gà, con mèo?
Tại vì con quên mất cái tánh, nên mới vào trong sáu đạo.
Mà làm sao Phật lại bảo là con quan? Quan uổng. Quan uổng mà làm con chó, quan uổng mà làm con mèo.
Con không có tự giác đấy, tự con không nhìn nhận ra được cái bản lai của con.
Bởi vì đáng lẽ mình phải hưởng cái cảnh tòa sen là một ông Phật. Bởi vì mình là Phật mà, thì đáng lẽ là mình làm ông Phật. Mà tại sao Phật bây giờ lại thành con chó, để đến nỗi người ta đánh rồi. Thế đấy, cho nên Phật gọi là quan. Thật ra là đáng là nó là ông Phật người tòa sen, đáng để là mọi người phụng thờ. Mà bây giờ người ta lôi ra, người ta đánh, người ta để bỏ đói, người ta không cho ăn. Thế cho nên Phật gọi là quan. Thật là nó là ông Phật, mà bây giờ nó chịu khổ như thế, cho nên Phật gọi là quan. Cái khổ này là do mê, do mê, do tạo nghiệp mà thành ra đã cứ thấy là mình khổ. Tự mình cứ thấy là mình khổ, chứ thật mình không khổ đâu. Tại sao thế Đức?
Khổ.
Đấy, cứ thấy mình là con chó. Chứ nếu mà bây giờ nó nhận được tánh của nó, nó sống với tánh của nó, thì nó là ông Phật. Còn cái thân chó, cái khổ này là cái nghiệp báo, mà là những cái hư vọng. Vì thân chó là thật không? Thì cũng bằng cơm bằng gạo thôi, cũng là nồi cơm. Mà con người ăn vào thì thành con người, mà con chó thì ăn vào thì lại thành con chó, mà con gà ăn vào thì thành con gà. Nó theo cái đường nghiệp, cái chuyển biến thôi. Chứ thực ra thì cũng là nồi cơm. Cho nên rằng nếu tỉnh được thì khổ một nỗi là một khi đã đọa, không tỉnh được ra. Bây giờ chỉ có loài người, cái bộ óc của con người là có cái chất liệu để tỉnh được, để giác ngộ được. Chứ một khi mà đã làm con chó, con mèo, là cái bộ óc của nó không có khả năng bị cuồn kẹt vào cái đường mê, không thể nào mà tỉnh được. Cho nên Phật chỉ nhận Phật là thầy của cõi trời, cõi người, và là cha lành của muôn loài, thương nó, xót nó, nhưng không cứu được. Phải để cho nó giả xong cái nợ, nó ra khỏi được cái nghiệp lực này, rồi lúc bây giờ Phật mới cứu được. Bởi vì cứu thì nó phải tỉnh ra. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ Ngài nói, chỉ có cái ánh sáng mới phá vỡ được cái tối, chứ không thể cầu Phật mà phá được cái tối tâm được. Chỉ có cái ánh sáng nó phá được cái tối. Thế chúng ta cũng thấy bị cái nghiệp lực nó cùm chói. Mà đấy, cái nghiệp lực là một cái, chính cái tâm của mình, chứ không phải nó ở đâu, nó không phải là cái gì. Đó, chính cái đường đi, cái lối đi của cái tâm của mình vậy thôi. Không hình, không tướng, mà mình tự cùm, tự chói vào một cái quả báo mà không thể tỉnh được ra. Cho nên bây giờ chỉ có bộ óc con người ấy, là có cái chất liệu giác ngộ, có thể tỉnh được, có thể ra khỏi được cái đường mê. Cho nên Phật giáng sanh trong loài người và ân cần Phật. Chúng ta thấy Phật nói biết bao nhiêu kinh, biết bao nhiêu sách, mà các tổ có cái công từ thời xưa mấy ngàn năm. Ngày xưa còn phải viết vào đá, khắc vào đá mà để dành, chứ đâu có giấy như chúng mình bây giờ mà truyền bá. Vậy mà các tổ đã dụng công mà để lại những kinh sách này cho bọn chúng mình. Bao nhiêu công lao, mấy ngàn năm để lưu lại và cho chúng mình cũng phúc báo gì nhiều đời nhiều kiếp mà bây giờ được cái lời của Phật đưa đến tay chúng mình. Mà chỉ chúng mình ấy, loài người ấy, mới có khả năng giác ngộ, mới có cái khả năng để lãnh thọ lời Phật thôi. Thì thấy cái hiếm có hiện tại của chúng mình như thế, cho nên chúng ta phải làm thế nào đi học tu tỉnh ra để khỏi uổng cái phước đức mà trong muôn loài vạn vật không loài nào được hưởng. Chỉ có chúng ta hiện giờ này được nghe lời Phật với một cái bộ óc, nghĩa là với cái phúc đức của con người có thể giác tỉnh được, thì chúng ta phải thực hiện cái sự giác tỉnh này để còn những người về sau, để còn bao nhiêu muôn loài còn đang tối tăm đây chờ đợi cho họ phá thông được, chịu giả nợ được xong những cái lời nói đắng cay, những việc làm độc ác, họ giả xong, họ tỉnh ra, lúc bây giờ họ lại được gặp cái duyên để họ kịp thời mà tỉnh. Cho nên chúng mình là người được cái bộ kinh này ở tay, chúng ta có cái trách nhiệm và cố gắng nên tuy cả ngày chúng ta sống ở trong bản linh là những người thấy được cơ quan này, và chúng mình có khả năng học bộ Lăng Nghiêm.
Bạch thầy, mình làm thì mình chịu thì đâu có phải là oan, mà oan là mình không làm mà mình phải chịu.
Thì bởi vì nó mê, cái mê. Yeah. Bây giờ tội nghiệp như con mèo nó cứ đi bắt chuột. Yeah. Rồi mấy cô cứ lôi nó ra đánh. Nó đã gọi là mèo thì nó cứ đi bắt chuột, bây giờ cái nghiệp nó cứ thế, phải không? Cho nên các cô đánh bây giờ là oan nó. Nó không biết cái gì là ác mới lại hiền đâu. Nó có biết cái gì đâu, nó chỉ tự nhiên nó có một cái nghiệp ở trong cái tạng thức của nó, cứ thúc đẩy của nó là cứ chân cái con chuột thì phải bắt ta, phải không? Cái con mèo của nhà bà Huệ Hảo đó, bà Tham Bạt ngày xưa đó, con nhớ cái gì đấy, bà đi tu gọi là bà Huệ Hảo đó. Cái con bà kể với thầy, con mèo nhà bà nó cứ đi bắt chuột, cái bà mới gọi cái người làm ra, bà mới bảo rằng này u già, cái con mèo này mà nó cứ bắt chuột những cái u đang u mang nó ra u bứt ra đi chỗ nơi nào mà xa nhất, nó không về được nữa, ném nó đi, không có cho nó ở nhà. Cô Huệ Hảo cô mới bảo cái người u già ở trong nhà như vậy. Thế u già thì ông cũng đùa, u quay ra u thấy con mèo ngồi đấy, u mà mày nghe không, bà đang bảo tao rằng thầy đang mang mày đi vứt đi cái chỗ nào mà mày không về được nữa đấy, đừng có bắt chuột nữa nghe không. Thì cũng quay lại đùa nó, thế mới lấy tay chỉ ở mặt nó đùa nó, thế mà sao nó biết nó không bắt chuột nữa. Đấy một câu chuyện hiển nhiên, nó không bắt chuột nữa. Mà rồi một hôm cả nhà đang ngồi ăn cơm thế này, nó ngồi ở trên cái nóc cái tủ đó, thì bởi vì nó không bắt chuột nữa cho nên mình mấy cái con chuột nó quay tường rồi. Cho đến nỗi chuột đi chơi ở trong nhà, chuột đi chơi ở trong nhà thì chúng cả nhà đang ngồi ăn cơm, cả ông cả bà cả đàn con đang ngồi ăn cơm ở nhà ăn thế này, thì con chuột nó thì nó thấy cái nồi cơm, cái mùi cơm, nó lảng vảng, nó đi ra, nó chạy ra, nó lảng vảng. Con này nó ngồi ở trên nóc tủ, nó cái nghiệp của nó thúc đẩy nó, nghĩa là nó cứ trông cái chuột là nó phải bắt. Cho nên cái nghiệp của nó thúc đẩy nó, nghĩa là nó trông cái giật trông chuột lắm. Nó ở trên tủ, nó từ nóc tủ nó nhảy khóc xuống cái chỗ con chuột đó, nó tát con chuột một cái ngã lăn chiêng nhé, nó tát một cái con chuột ngã lăn chiêng, xong rồi nó nhảy đến trên tủ, nó biết lỗi của nó là nó đã sai rồi, nó nhảy ăn tủ nó ngồi im, tát thôi chứ không, nó tát nó bị cái nghiệp nó thúc đẩy nó không chịu được, cho nên nó tát con chuột một cái, con chuột ngã lăn chiêng nhé, thế là nó biết ngay là nó có sự giác tỉnh, nó biết là nó đã trái cái lời trong nhà đấy, thì nó bị đuổi đi, cho nên nó vội vàng nó nhảy lên trên nóc tủ nó ngồi im, từ bi từ tại nguyện. Là thế đấy, thì cái biết của nó như thế là mình thấy rõ ràng nó có tánh Phật đấy, cái nó có, nhưng mà nó bị cái nghiệp thúc đẩy. Thế cho nên cái trong cái lúc nó bị cái nghiệp thúc đẩy, còn những con mèo nhà mình đây ấy thì mê hoàn toàn, à, bị cái nghiệp thúc đẩy, chứ nó không phải là nó định tâm nó ác như là các cô nói là nó sát sanh, nó không có định tâm ác, mà đây là cái nghiệp đấy, mà cứ đi nhận nghiệp là mình, cho nên để cái nghiệp nó tái. Cho nên oan thật đấy chứ, nó cái mê là cái oan, nó không biết gì cả. Cho nên Phật gọi là oan uổng. Tổng quát lại, Chúa đã nói lại về căn bản sanh từ căn bản Bồ Đề, mà làm thế nào cho tôi thấy rằng Chúa đã nhận rõ cái câu này để tôi yên tâm là Chúa đã nhận rõ rồi. Ở nơi mình y theo những cái lời dạy ở đây, nhưng mà mình tìm hiểu nơi mình thấy đâu là căn bản sanh tử, đâu là căn bản Bồ Đề. Khôn ấy thì con phải nói cái căn bản Bồ Đề trước. Sở dĩ mà Phật nói căn bản sanh tử là bởi vì mình đang sống ở sanh tử đấy, cho nên Phật nói với mình. Còn mình thì mình đã học đã nhận được ra, thì mình nói cái căn bản Bồ Đề trước nó dễ, vì nó là cái gốc. Còn cái căn bản sanh tử là các duyên, cái căn bản Bồ Đề nó sinh ra các duyên. Thì mình mãi mê bám theo các duyên mà mình quên mất cái gốc.
Thành ra mới từ đó nó đưa đến cho mình cứ luân chuyển trong vòng sanh tử.
Đúng rồi.
Luân hồi mà mãi không ra.
Thế nhưng mà con vẫn nói bằng cái phần lý. Bây giờ con chỉ cái phần sự ở nơi thân con.
Phần sự ở nơi thân
con. Chỉ thẳng đi. Ngay ở nơi bây giờ cái tánh biết ở nơi mình.
Biết của con.
Nó đang sinh ra cái biết ở nơi mắt, ở nơi tai, ở nơi mũi. Con chỉ cái vô minh, con vẽ hình nó ra.
Cái vô minh của con.
Bây giờ con đang ngồi đấy, con nhìn ông chú ở trước mắt, trước mặt. Thì cái bây giờ con nhìn ông chú thế nào? Làm sao mà gọi là căn bản sanh tử? Làm sao gọi là căn bản Bồ Đề? Con đã nhìn, nói cái xúc sao? Lại nói đến cái thọ, con nói đến cái tưởng là cái thứ ba rồi.
Xúc
là con biết thọ, biết con đã đưa vào mắt con.
Là cái ánh sáng nó đưa cái hình ảnh
xuống. Hình ảnh đứng đâu mà ánh sáng nó đưa?
Là cái hình ảnh ngay cái lúc mà con vừa nhìn thấy ông chú. Thì cái đó là từ cái ánh sáng.
Thì từ ánh sáng, nhưng mà là những cái hình ảnh của ông chú nó đứng đâu để nó đưa vào mắt con? Mà con đổ lỗi cho nó là tại nó đưa vào. Chỉ có ánh sáng thôi đó. Chỉ có ánh sáng thôi là cái ánh sáng làm duyên. Cái ánh sáng nó chiếu vào ông chú, mà đâu có phải một tia đâu, bao nhiêu từ trên đầu rồi là từ chân bên trái bên phải đó. Thế mà những cái ánh sáng ấy nó qua cái con ngươi, nó tự cái ánh sáng từ mặt trời nó chiếu vào ông chú, rồi từ ông chú nó hắt vào cái con người của con. Thế mà nó đi qua mà nhớ cái con người của mình nó chỉ bằng có cái chân kim thôi. Đấy. Thế mà con thấy được ông chú từ đỉnh đầu cho đến chân là bao nhiêu tia sáng chứ không phải một thôi. Thế mà rồi nó cũng gom sao mà tài. Đấy. Cho nên cái tánh Phật của con nó diệu lắm. Tài trong sách gọi là diệu. Những cái mình không thể tưởng tượng mà không thể ngờ được. Nếu mà mình chưa đi học nhà trường mà cô giáo chưa giảng thì không đời nào mình tin. Tại mình đi học nhà trường rồi, bây giờ nhờ cái quay thần của khoa học để ta tin được. Bởi vì những cái kết quả nó rõ ràng, người ta tin. Thế thì mình nghe mới tin được, chứ không phải là cái chuyện dễ mà tin được. Cái ánh sáng từ toàn thân ông chú, tức là trên đầu một thứ một tia, ở dưới gót chân nó có một tia khác, mà lại còn chung quanh ông chú nữa. Mà còn cái áo của ông chú nó có cái vết gấp, cái vết sâu, vết hiện ra bên ngoài, mình thấy một lúc mình thấy được hết cả. con thấy cái tài của cái con mắt của con, thì cái ánh sáng nó chiếu qua con người, nó vào cái con mắt, chỉ có cái ánh sáng mà thôi, chả có cái gì cả, cái ánh sáng, mà cái con mắt của con thì nó đang tối. Có phải con mắt của con đang ở trong lòng con mắt đang tối om không? À, khách quan mà quan sát sự vật, chứ đừng có mang theo một mớ khái niệm mình đã biết rồi ấy, rồi cứ ấn vào, thành ra cứ tự lấp cái đầu mình đi là khó tỉnh. Bây giờ cứ làm một người khách quan đi quan sát để thấy, bỏ hết những cái biết cũ của mình đi, mà nhìn sự thật thôi, chứ không phải là một vật đặc đặc xị, mà là cái hòn, một cái hòn sụn đã ở trong nó đựng gì, đựng toàn nước trong đấy, đựng toàn nước trong đấy. Tại sao thế?